Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư mùng 8 tháng 4, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là bài viết Fake News giữa mùa đại dịch của tác giả Gia An dòng tên,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Hồng Y Pell được tòa án tối cao của Úc tuyên bố vô tội sau hơn 400 ngày bị giam giữ.
Thánh lễ tại đền Thánh Martha, mỗi người đều có một định mệnh tự do.
Vatican công bố các bài suy niệm đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự vào tối thứ sáu tuần thánh.
Đức Thánh Cha thành lập quỹ khẩn cấp trợ giúp các miền truyền giáo đối phó với đại dịch COVID-19.
Australia. Sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 4, các thẩm phán của Tòa án tối cao của Úc đã thông báo quyết định đảo ngược phán quyết kết tội Đức Hồng Y George Pell về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của tòa cấp dưới, tuyên bố ngài vô tội và được trả tự do ngay tức khắc. Đón nhận phán quyết này, Đức Hồng Y Pell nói, nền tảng duy nhất cho công lý là sự thật. Đức Hồng Y Pell đã trải qua hơn 400 ngày bị giam giữ trong tù kể từ khi bị bắt hồi tháng 2 năm ngoái. Giờ đây, cuộc chiến pháp lý đã kết thúc. Tòa án tối cao của Úc đã thông báo quyết định nhất trí của họ. Đảo ngược phán quyết có tội đã được Tòa án Phúc thẩm Victoria tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái. Quyết định của các thẩm phán của Tòa án tối cao dựa trên sự kiện là Tòa Phúc thẩm đã thiếu sót trong việc xem xét rằng vẫn có một khả năng hợp lý là hành vi phạm tội đã không thể xảy ra và để mở sự nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của Đức Hồng Y. Do đại dịch virus corona, quyết định đã được chánh án tòa án tối cao Susan Kitford công bố trực tuyến. Trong bản tóm tắt phán quyết, tối cao pháp viện thấy rằng nếu hành động cách hợp lý dựa trên toàn bộ các bằng chứng, bồi thẩm đoàn phải có sự nghi ngờ về tội của nguyên đơn liên quan đến từng tội trạng mà ông bị kết án, và truyền rằng tất cả các phán quyết bị hủy bỏ và phán quyết chánh án có hiệu lực ngay tức khắc. Đức Hồng Y Pell đã đưa ra tuyên bố sau khi nghe phán quyết của tòa án tối cao. Trong đó, ngài nhắc lại rằng ngài đã kiên trì khẳng định sự vô tội của mình. Sự bất công mà ngài đã chịu hôm nay đã được chữa lành. Nói về người tố cáo mình, Đức Hồng Y tuyên bố, tôi không có ác ý với người tố cáo tôi. Và nghĩ đến những người khác có thể cảm thấy đau đớn và cay đắng, ngài nói rằng ngài không muốn sự trắng án của mình gây thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Cơ sở cho sự chữa lành lâu dài là sự thật và cơ sở duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì công lý có nghĩa là sự thật cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y cảm ơn mọi người đã cầu nguyện cho ngài, đã gửi thư ủng hộ, cảm ơn gia đình, bạn bè và đặc biệt đội ngũ pháp lý của ngài. Cuối cùng, ngài nghĩ đến những người bị ảnh hưởng bởi virus corona. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu của chúng ta. Nhân danh Hội đồng Giám mục Úc, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Mark Coleridge cũng đưa ra thông cáo. Trong đó, ngài nhìn nhận những cảm xúc lẫn lộn khi Đức Hồng Y được tòa tuyên chánh án. Ngài viết, kết quả của ngày hôm nay sẽ được chào đón bởi những người tin vào sự vô tội của Đức Hồng Y và là thất vọng đối với những người khác. Nhiều người đã chịu đựng rất nhiều trong suốt quá trình xét xử, bây giờ đã kết thúc. Đức Tổng Coleridge nhắc lại cam kết không ngừng của giáo hội đối với sự an toàn của trẻ em và hành động công bằng và cảm thông với các nạn nhân của việc lạm dụng tính dục trẻ em. Vì sự an toàn của trẻ em rất quan trọng đối với cộng đồng công giáo và các giám mục, ngài khuyến khích bất cứ ai có cáo buộc lạm dụng tính dục bởi các nhân viên của giáo hội hãy đi gặp cảnh sát.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Thánh Martha, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ, nhắc các tín hữu nhớ đến việc Chúa Giêsu đã chịu bách hại và mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người phải chịu đựng sự cố chấp với bản án bất công. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày mùa chay này, chúng ta đã thấy những cuộc bách hại mà Chúa Giêsu phải chịu cũng như cách các luật sĩ nổi giận chống lại Chúa thế nào. Chúa vô tội nhưng đã bị xét xử với sự cố chấp. Hôm nay, tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những ai phải chịu đựng một bản án bất công do sự cố chấp. Và Đức Thánh Cha đã có những lời nhấn mạnh trong bài giảng như sau. không ai trong chúng ta đến thế giới này một cách tình cờ. Mỗi người có một định mệnh tự do, định mệnh được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi sinh ra với định mệnh trở thành con Chúa, trở thành tôi tớ của Thiên Chúa với nhiệm vụ phục vụ và xây dựng, và điều này đã được tiền định từ trong dạ mẹ. Chúa Giê-xu đã phục vụ cho đến chết. Với cách phục vụ này dường như là một sự thất bại, nhưng đây là một thái độ phục vụ mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Phục vụ là trao ban chính mình cho người khác, phục vụ không mong được lợi lộc gì. Và Đức Thánh Cha tiếp tục: khi dân Chúa tránh xa thái độ phục vụ này, họ trở thành một dân xa rời tôn giáo của chính mình, họ xa rời ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban, và khi mỗi chúng ta tránh xa ơn gọi phục vụ này, chúng ta rời xa tình yêu Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận: mỗi người chúng ta có thể vấp ngã, chỉ có Đức Mẹ và Chúa Giê-xu là chưa bao giờ vấp ngã. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng điều quan trọng là thái độ của chúng ta trước Chúa. Đấng đã tuyển chọn chúng ta, Đấng đã sức dầu trên chúng ta như một người phục vụ và thái độ của một tội nhân. Đó là khả năng xin ơn tha thứ như Thánh Phê-rô. Ngài đã khóc, đã hối hận khi nghe tiếng gà gáy. Đây là con đường của người phục vụ. Chúng ta hãy nghĩ chúng ta là những tôi tớ để phục vụ, không phải để lợi dụng cơ hội giành một chỗ trong giáo hội. Đôi khi chúng ta có thể trượt chân vấp ngã, nhưng với ân sủng, ít ra hãy khóc như Thánh Phê-rô.
Vatican. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, Vatican đã công bố các bài suy niệm được soạn cho buổi ngắm đàn thánh giá sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9 giờ tối tại thềm đền thờ Thánh Phê-rô. Các bài suy niệm đàn thánh giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho văn phòng tuyên úy của nhà tù Due Palazzi ở thành phố Padova của Ý. Các tác giả các bài suy niệm bao gồm 5 tù nhân, một gia đình nạn nhân của một vụ giết người, con gái của một tù nhân chung thân, một nữ giáo viên nhà tù, một giám thị, một bà mẹ của một tù nhân, một giáo lý viên, một linh mục bị kết án bất công, một tu huynh tình nguyện viên, một cảnh sát. Họ là những chứng nhân và muốn nói thay cho những người trên thế giới sống cùng hoàn cảnh như họ. Một tù nhân nhận án chung thân, nhận ra Chúa Giê-xu, con người vô tội bị kết án như anh, đã đến tìm anh trong nhà tù và dạy anh về sự sống. Một đôi vợ chồng có con gái bị sát hại, khi tuyệt vọng dường như hoàn toàn lấn át, thì bằng nhiều cách đã gặp được Chúa Giê-xu. Họ tiếp tục sống để làm điều tốt cho tha nhân, họ không muốn đầu hàng sự ác. Họ cảm nghiệm tình yêu Chúa có khả năng tái sinh sự sống. Một tội phạm tuyệt vọng vì tội lỗi và muốn tự tử, nhưng đã tìm thấy ánh sáng nhờ gặp gỡ những người giúp anh hiểu trong thế giới vẫn tồn tại điều thiện hảo và giúp anh tìm lại niềm tin đã bị đánh mất. Những Simon thành Cyrene trong nhà tù, dù thánh giá vác đã nặng, nhưng họ vẫn giúp bạn tù vác thánh giá. Họ mong muốn là Simon mang niềm vui cho ai đó. Những bài suy niệm cho thấy cuộc tranh đấu giữa sự sống và sự chết, sự thiện xen lẫn sự ác và cuộc sống có thể được quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được. Ngay cả một tội nhân phạm tội khủng khiếp, nếu có ai đó nắm tay họ, thì họ cũng có thể trở thành người được tái sinh bất ngờ nhất. Các bài suy niệm bằng tiếng Việt được đăng trên website của Vatican News tiếng Việt.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập quỹ khẩn cấp để trợ giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus COVID-19. Ngày 6 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một quỹ khẩn cấp tại Hội các Giáo hoàng truyền giáo. Số tiền thu được qua quỹ này được dành để giúp cho những người và các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của virus corona. Số tiền này sẽ được gửi trực tiếp cho các nước truyền giáo qua các cơ sở và tổ chức của giáo hội. Nhận định về việc thành lập quỹ này, Đức Hồng Y Louis Stakley, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc nói: trong nhiệm vụ loan báo tin mừng của mình, giáo hội thường ở tuyến đầu đối diện với những mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc của con người. Chỉ riêng ở châu Phi, có hơn 74.000 nữ tu và hơn 46.000 linh mục điều hành 7.274 bệnh viện và phòng khám, 2.346 nhà cho người già và người dễ bị tổn thương, và giáo dục hơn 19 triệu trẻ em tại 45.088 trường tiểu học. Ở nhiều vùng nông thôn, họ là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục duy nhất. Đức Thánh Cha đã kêu gọi toàn bộ mạng lưới rộng lớn của giáo hội ứng phó với thách thức phía trước. Đức Thánh Cha đã thành lập quỹ khẩn cấp và còn là người đầu tiên đóng góp cho quỹ này. Ngài đã góp 750.000 đô la. Ngài kêu gọi các thực thể giáo hội và các cá nhân có thể và muốn giúp đỡ đóng góp cho quỹ này thông qua các hội giáo hoàng truyền giáo của mỗi quốc gia. Theo Đức Tổng giám mục Dan Toso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, mục đích của quỹ khẩn cấp này là hỗ trợ sự hiện diện của giáo hội tại các miền truyền giáo cũng đang bị ảnh hưởng vì hậu quả của virus corona. Ngài nói, có hoạt động giảng dạy tin mừng và các trợ giúp cụ thể nhờ mạng lưới rộng lớn của chúng ta có thể cho thấy rằng không ai đơn độc trong khủng hoảng này. Theo nghĩa này, các tổ chức giáo hội và các thừa tác viên giữ một vai trò quan trọng. Đây là ý định của Đức Thánh Cha khi thành lập quỹ này. Khi nhiều người đau khổ, chúng ta có thể nhớ và đến với những người mà có thể chẳng ai quan tâm đến họ và bày tỏ tình yêu của Chúa Cha.
Indonesia. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Ignacio Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã thông báo. Tại Indonesia, trong số các nạn nhân của virus corona, có một nữ tu, và đây là nữ tu đầu tiên tại nước này qua đời do đại dịch virus corona. Sơ Maria Rosalind thuộc hội dòng Đức Trinh Nữ Maria Mankoi qua đời vào Chủ nhật 5 tháng 4 tại bệnh viện ở Samarinda, tỉnh Kalimantan, hưởng thọ 69 tuổi. Ngay lập tức, sơ đã được chôn cất theo các quy định cho trường hợp khẩn cấp, vì thế không có ai hiện diện tại tang lễ của sơ. Trước khi qua đời, sơ Maria Rosalind phụ trách Ủy ban Giáo lý của Tổng giáo phận Samarinda. Mọi người cho rằng sơ đã bị nhiễm virus vào ngày 20 tháng 3, trong thời gian họp Tổng Công hội của dòng. Tất cả 33 thành viên của Tổng Công hội đã được xét nghiệm. Đến nay, tại Indonesia, số người bị nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng. Đã có hơn 2.000 người bị nhiễm và hơn 200 người chết. Giáo hội cộng tác chặt chẽ với chính quyền để đối phó với tình trạng nguy cấp. Hôm Chủ nhật lễ lá, Đức Hồng Y Suharyo đã nhắc lại lời kêu gọi người Công giáo tôn trọng các quy định chống đại dịch của chính phủ. Đức Tổng nói đây là một hành động của tình yêu đối với người lân cận. Trong khi đó, tại Ấn Độ, các nữ tu thuộc hội dòng Thừa Sai Bác Ái cũng đã thương tiếc người chị em đầu tiên trong dòng bị chết do virus corona. Đó là sơ Sienna, 73 tuổi, người gốc bang Giác Lăng, chết vào ngày 1 tháng 4 tại bệnh viện ở xứ Wales, Vương quốc Anh, nơi sơ đã làm việc từ năm 2016. Trợ giúp người nghèo và vô gia cư. Chính tại thời điểm khó khăn này, sơ đã bị nhiễm bệnh. Được biết, trong những ngày gần đây, sơ đã phân phát các gói thức ăn cho người nghèo nhiễm virus corona. Tất cả các nữ tu thuộc tu viện ở Squania, nơi sơ Sienna sinh sống trước đây, đều bị nhiễm bệnh.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Fake News giữa mùa đại dịch. Tác giả Gia An dòng tên.
Fake news xưa và nay. Với những người bình dân, fake news có thể là một thuật ngữ khá mới. Thật ra thuật ngữ này được sử dụng để chỉ về những hiện tượng đã rất cũ, chuyện thông tin sai sự thật. Người bình dân hay gọi nôm na là tin vịt, tin đồn nhảm, tin đặt điều bịa chuyện. Trong đời sống xóm làng ngày xưa, chuyện fake news vốn đã là một vấn nạn gây ra nhiều rối loạn. Cơ quan ngôn luận chuyên phát tán fake news là những kẻ vô công rỗi nghề với thói tật ngồi lê đôi mách. Chỉ cần những người này lê chân một vòng từ đầu làng tới cuối xóm là tin tức tràn ngập khắp mọi ngóc ngách xóm làng. Tin được chuyển đi từ tai này đến tai kia bao giờ cũng kèm thêm những đơm đặt và thêm thắt. Ngang qua những người độc mồm độc miệng, chuyện gì cũng có thể bị thổi lên, lan rộng ra và có sức hủy hoại ghê gớm. Thông tin sai lệch với một chút ác ý có thể hủy hoại danh tiếng và cả cuộc đời của một con người. Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, Internet về đến tận nhà, trên tay mỗi người đều là một chiếc điện thoại có thể cập nhật tin tức mọi nơi mọi lúc, chuyện fake news càng trở nên nguy hiểm hơn. Không cần phải lê chân từ đầu làng đến cuối xóm, những người gieo rắc tin giả chỉ cần ngồi một chỗ làm anh hùng bàn phím, thế là lời nói của họ không cánh mà vẫn có thể bay khắp thiên hà. Từ khi cơn đại dịch COVID-19 nổ ra, cơn dịch fake news cũng theo đó mà hoành hành. Ai cũng muốn mình có tiếng nói trong thế giới ảo. Ai cũng muốn làm nhà đưa tin nhanh nhất và hot nhất, cả khi tin tức chưa được xác minh và chính bản thân mình cũng chưa cân nhắc được những thiệt hại có thể gây ra, người ta vẫn cho phép mình đăng tải và phát tán tin tức. Chỉ khổ cho những người bình dân đơn sơ, gặp tin gì cũng tin. Chỉ tội nghiệp cho những người luôn bắt đầu lý luận bằng câu khẳng định: trên mạng nói thế này, trên mạng nói thế kia. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu tại sao có fake news. Và ngày nay fake news thường được sử dụng vào những mục đích gì? Thứ nhất, câu khách. Với truyền thông hiện đại, một trong những tiêu chuẩn đầu tiên để lượng giá một bài viết đó là lượt người đọc hay người xem, số lượng like và share bài. Mỗi cái click chuột của người đọc có khả năng mang lại một phần nhỏ lợi nhuận và uy tín cho một bài viết và một trang web. Càng được nhiều người ghé mắt đến, càng dễ ăn tiền từ quảng cáo. Ai cũng biết rằng những tin tức mang tính giật gân thì mới thu hút được nhiều người. Nếu không có tin giật gân, người ta có thể thêm thắt hoặc thậm chí tạo ra những tình tiết giật gân để câu khách. Tính chính xác và chân thật trở thành tiêu chuẩn tùy phụ, miễn sao có được nhiều người để mắt và tương tác. Ngày nay, khi mà cả thế giới náo loạn vì đại dịch Covid-19, những thông tin về bệnh dịch bao giờ cũng là tin hot và luôn được nhiều người quan tâm. Dĩ nhiên, từ Internet đã có rất nhiều bài viết hay và bổ ích giúp mọi người cập nhật tình hình và biết cách phòng tránh bệnh dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó là vô số bài viết chỉ nhằm mục đích câu khách. Những video clips được cắt xén và lồng ghép vào những điều gọi là sứ điệp với giọng điệu hù dọa, làm hoang mang lòng người, nhưng lại thu hút được nhiều người quan tâm và chia sẻ. Có những bài viết được dệt những cái tựa đề thật kêu, nhưng nội dung thì không có gì. Có những bài là vay mượn ý tưởng từ tác giả khác, rồi sao chẻ lại, như thể là ý tưởng của mình. Còn có cả những bài viết được lấy về từ trang web khác, dán vào trang web của mình mà không cần phải trích nguồn. Công sức lao động của người khác được sử dụng như thể là của mình. Kết quả là những trang web hữu ích thì cứ âm thầm phục vụ không công, còn những web giỏi cắt xén vay mượn và tạo fake news thì được hưởng lợi cách bất công từ công sức của người khác. Thứ hai, tuyên truyền. Ở những nơi mà truyền thông được sử dụng như là một phương tiện phục vụ cho hệ thống chính trị và bị chi phối bởi những người có quyền, tin tức luôn luôn có nguy cơ chỉ đóng một vai trò duy nhất là tuyên truyền. Tuyên truyền nghĩa là chỉ cổ võ cho một não trạng nhất định, chỉ đưa ra những thông tin một chiều theo hướng có lợi nhằm quảng bá cho hình ảnh của những người có quyền. Để phục vụ cho mục đích như thế, tin tức luôn luôn có thể bị cắt xén và lắp ghép. Những điều được phép nói chỉ là những điều có lợi cho một nhóm người, nhất là những người có quyền. Đương nhiên, những sự thật không có lợi sẽ bị bưng bít hoặc dập tắt. Những tin tức không thể bưng bít được thì sẽ được truyền đi nhỏ giọt hoặc bị bóp méo hoặc bị tuyên truyền hoàn toàn sai sự thật. Đương nhiên, đây cũng là một dạng fake news, bởi lẽ một nửa sự thật hay một phần của sự thật thì không phải là sự thật. Thứ ba, định hướng dư luận. Gần với tuyên truyền là việc định hướng dư luận. Trong bất cứ một xã hội nào, dư luận luôn luôn có một tiếng nói và sức mạnh đáng kể. Không phải lúc nào cũng có thể dập tắt được tiếng nói của dư luận. Vì thế, thay vì dập tắt, tin tức có thể bị dùng như một phương tiện để định hướng dư luận. Ví dụ, ở những nước độc đảng và những chính thể không ủng hộ chế độ dân chủ, thì đưa những tin tức thời sự về các nước dân chủ, bao giờ họ cũng chọn lọc để chỉ làm nổi bật mặt tiêu cực như những cuộc biểu tình, những cuộc khủng bố, những chuyện giết người hàng loạt, những cảnh hỗn mang chết chóc. Mục đích của việc chọn lọc này không gì khác hơn là đưa dư luận đi theo hướng bài bác và khinh rẻ chế độ dân chủ. Đó là một cách chọn lọc và cắt xén thông tin để định hướng dư luận. Việc định hướng này có thể thấy rõ hơn trong cơn dịch Covid. Chẳng hạn, trong thời gian này, những người theo dõi tin tức bệnh dịch ở Việt Nam với óc phản biện có thể đặt câu hỏi: tại sao Việt Nam là nước nằm gần ổ dịch Trung Quốc, lượng người qua lại giữa hai nước là nhiều vô kể từ khi dịch Covid nổ ra? Vậy nhưng toàn bộ những trường hợp nhiễm virus được công bố công khai hoàn toàn là những trường hợp trở về từ thế giới dân chủ là châu Âu và Mỹ. Không có một trường hợp lây nhiễm nào đến từ nguồn Trung Quốc. Điều này liệu có khả tín không? Hay đơn giản, đây chỉ là một chiến thuật nằm trong chính sách tuyên truyền và định hướng dư luận đã có sẵn? Hơn nữa, định hướng dư luận còn có tác dụng lèo lái để làm cho người ta tập trung vào những chuyện được định hướng mà tạm quên đi hoặc làm ngơ với những chuyện quan trọng hơn. Khi dịch Covid bắt đầu nổ ra ở Việt Nam, cũng là lúc nhiều bức tranh thảm đạm được vẽ ra về tình hình bệnh dịch ở những nước khác. Những bức ảnh đã có từ vài năm trước bỗng nhiên được phủ phép để trở thành tin tức thời sự. Chẳng hạn, bức ảnh năm 2014 của các nghệ sĩ nằm biểu diễn nghệ thuật trên đường phố của Đức để tưởng nhớ những nạn nhân của trại tập trung được hô biến thành bức ảnh xác chết nằm la liệt trên đường phố Ý trong cơn dịch. Những giấy hòm của các nạn nhân vượt biên trên đảo Lampedusa năm 2013 tự dưng biến thành quan tài của những người chết vì dịch COVID-19. Rồi những tin tức tưởng tượng về cảnh cướp bóc vì đói kém trong nạn dịch ở Ý được đăng trên những trang báo vốn có nhiều người đọc. Câu hỏi đặt ra là tại sao những fake news dạng này lại xuất hiện trong thời điểm này? Phải chăng dư luận đang được định hướng để tập trung vào chuyện bi đát của nhà người khác mà tạm quên đi cái tình cảnh trước mắt của nhà mình? Phải chăng đây là chiến thuật nhân dịp người khác đang lâm nạn mà dìm người ta xuống để thấy mình ít tệ hơn? Với bất cứ mục đích nào, dù là để câu khách, để tuyên truyền hay để định hướng dư luận, luôn có nguy cơ người đọc không phải là người được phục vụ bằng thông tin chính xác, chỉ bị xem là những phương tiện bị lèo lái hay những con rối bị giật dây và bị lợi dụng. Vậy thì phải làm sao để tránh cho mình rơi vào những cái bẫy răng ra bởi những người tạo tin giả và đưa tin giả? Nên làm gì với fake news? Thứ nhất, tập thói quen phản biện. Phản biện là điều cần phải có đối với bất cứ một xã hội văn minh nào. Phản biện là dùng lý luận và suy tư để nhận định một vấn đề, để đặt câu hỏi, để nhìn vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, thay vì chỉ đọc và tin ngay lập tức bằng cảm tính. Thế giới Internet là thế giới của thượng vàng hạ cám. Nếu không có khả năng phản biện để chọn lọc mà luôn sẵn sàng dung nạp mọi thứ, người ta có nguy cơ biến cuộc đời mình thành một bãi rác với đủ thứ loại thông tin đa tạp. Không phải bất cứ một clip hay bài viết nào được nhiều người đọc, like và share thì đương nhiên đó là một clip tốt hay một bài viết hay. Chân lý không phải lúc nào cũng nằm theo số đông, nếu đó lại là một số đông bị lèo lái và bị định hướng. Cũng vậy, không phải khi nhiều báo đài cùng đồng loạt đưa tin về một điều gì đó thì điều đó đương nhiên là đúng. Ở những nơi còn bóng dáng của độc tài chính trị, có thể có trường hợp là toàn bộ một hệ thống báo chí và truyền thông chỉ nói theo một chiều. Mọi tin tức đều phải tuân theo chỉ đạo của những người có quyền và chân lý không còn là tiêu chuẩn tối thượng nữa. Vì thế, cần tập đặt ra nhiều câu hỏi và những nghi ngờ lành mạnh. Chẳng hạn, kiểu đưa tin như thế này có mang lại bình an và có tính xây dựng không hay đang gieo rắc bất an và gây chia rẽ? Những tin tức loại này có giúp tôi lớn lên trong đức tin của mình không hay lại gây thêm hoang mang cách vô ích? Cần phải rõ ngay từ đầu rằng chỉ những điều mang lại bình an, yêu thương và hợp nhất thì mới đến từ Thiên Chúa và mới đáng để cho chúng ta lưu tâm. Còn ngược lại, tại sao cứ phải phí thời gian và năng lượng để cho mình bị chi phối bởi những tin chỉ làm chúng ta tức? Trong đời sống thường ngày, khi chúng ta nghe một người nói xấu một người, nếu là người tỉnh táo và biết nhận định, chúng ta sẽ nhận ra ngay cái xấu không nằm ở người bị nói xấu, nhưng chính xác nằm ở người đang nói xấu. Tin tức và những chuyện về người bị nói xấu thì còn phải đợi xác minh, nhưng cái xấu của người đang đứng trước mặt mình để nói xấu về một người khác thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng vậy, với những tin tức gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, chia rẽ và nhất là những loại tin tức lợi dụng thời buổi khó khăn của lòng người để tấn công vào đức tin của chúng ta, để bài bác những vị mục tử và để nói xấu giáo hội, thì cần nhận ra ngay rằng cái xấu không nằm ở người bị nói xấu, nhưng nằm ở những người sản xuất và làm lan truyền những tin tức bịa đặt như thế. Thứ hai, chọn mặt gửi vàng. Một trong những câu hỏi đầu tiên quan trọng khi chúng ta đọc một tin tức đó là tin ấy từ đâu mà đến, từ nguồn nào, nguồn ấy có uy tín không, tác giả là ai, có đáng để tin cậy hoàn toàn không, có ai giúp chúng ta xác minh được tính chính thực của những tin tức ấy không. Nếu chúng ta thấy mình là người dễ tin, dễ bị lay động, dễ bị chi phối bởi những tin tức chẳng biết là đúng hay sai nữa, thì giải pháp tốt nhất cho chúng ta là hãy chọn cho mình những trang tin tức đủ uy tín trong giáo hội, trong giáo phận, trong giáo xứ của mình. Đồng thời, cũng nên tập phớt lờ với những kiểu tin nhắn và những bài viết không rõ nguồn gốc, không biết tác giả. Tập đặt niềm tin của mình vào những chỗ đáng tin là cách tốt nhất để mình không bị lung lay và xao xuyến bởi những điều chính mình không biết có nên tin hay không. Bởi vì không đặt niềm tin vào những chỗ đáng tin, trước sau gì chúng ta cũng sẽ đặt niềm tin vào chỗ khác. Tai họa là khi chỗ khác ấy có thể là những cái lò tạo tin giả, là chỗ chẳng đáng tin tí nào. Kết luận: ông bà ta vẫn thường dạy, Một lời nói dối, sám hối 7 ngày. Không biết những người dựng tin nói dối có biết sám hối hay không. Nhưng bất cứ một lời nói dối nào cũng có tác hại như một loài cỏ độc, bám rễ và ăn sâu trong tâm hồn của người dung dưỡng nó. Điều bị bào mòn và hủy hoại trước tiên không phải là những nạn nhân của lời nói dối, nhưng chính là nhân cách của người nói dối. Hình phạt dành cho kẻ nói dối là chẳng những không một ai tin mình, mà chính mình cũng chẳng tin được một ai. Chúng ta cần cẩn trọng và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để không tự biến mình thành người cộng tác với những lời nói dối, những kiểu thông tin là mất bình an và gây chia rẽ. Dù sao đi nữa, dưới cái nhìn của đức tin, chúng ta xác tín rằng những thành tựu của thế giới truyền thông là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho con người ngày nay. Ước gì chúng ta biết sử dụng quà tặng ấy cách hữu hiệu, nhằm mang lại những hoa trái tốt đẹp là bình an và hiệp nhất cho con người.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Cặp vợ chồng trẻ Marie Foucault và sư phụ sống chứng nhân tin mừng.
Marine và Foucault được cho là một cặp vợ chồng trẻ không hề tầm thường, bởi vì họ có rất nhiều tham vọng cho cuộc sống. Tham vọng theo nghĩa tích cực, tham vọng cho đời sống hôn nhân, cho các dự án, cho đời sống cầu nguyện, một chứng tá xứng đáng cho các cặp vợ chồng trẻ công giáo noi theo. Vừa kết hôn, Mary và Foucault đã dành một năm nghỉ phép, đi gặp gỡ các gia đình đang chăm sóc những người yếu đuối và nghèo khổ của 15 địa điểm ở Pháp. Đây là một cách để cả hai có cái nhìn thực tế về những người, mặc dù bận rộn với đời sống gia đình, vẫn dành thời gian cho việc phục vụ người nghèo. Họ là những người dám sống trọn vẹn các giá trị tin mừng. Và đây cũng là một cách để đôi vợ chồng phân định ơn gọi của họ. Marine, 28 tuổi và Foucault, 32 tuổi, không xa lạ với việc phục vụ và sống tình liên đới. Trước đó, cho đến khi kết hôn vào tháng 7 năm 2019, cả hai đã có những hoạt động chung với các bạn thuộc Hiệp hội Hữu nghị, những người trước đây thuộc thành phần người vô gia cư ở Paris. Marine làm việc trong một công ty nhỏ về các dự án năng lượng tái tạo, và Foucault, một kỹ sư được đào tạo tại EDF. Vào đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2018, trong một chuyến đi trượt tuyết ở Cuirass, cảm nhận được linh hứng, họ đã quyết định dành một năm nghỉ phép cho hoạt động tinh thần nhằm giúp ghi nhớ giá trị của đời sống hôn nhân cũng như sứ vụ mà họ sẽ đảm nhận. Cả hai cho biết, trực giác đã nói cho họ hiểu điều này trong thời gian hai người biết nhau, trở thành bạn của nhau rồi tiến tới quyết định trở thành một gia đình nhỏ. Qua quyết định này cho thấy khát vọng đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới, cũng như mong muốn tìm con đường riêng cho mình trong hành trình cùng nhau theo Chúa Kitô của đôi vợ chồng trẻ. Hành trình thiêng liêng của Maris và Foucault bắt đầu bằng một cuộc hành hương 3 tháng đi bộ theo bước chân của Thánh Francisco từ Assis-en-Provence, nơi họ kết hôn, đến Assisi. Marine và Foucault đã trải qua hàng chục địa điểm, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Mỗi nơi họ đến, họ đều ở lại một tuần. Cả hai cho biết, mục đích của cuộc hành hương là để tiếp xúc, gặp gỡ những con người cụ thể, những người sống ơn gọi đôi bạn, những người đã minh chứng cho thực tại nước Thiên Chúa đang lớn mạnh xung quanh chúng ta. Ngoài ra, trong hành trình dài, đôi vợ chồng trẻ còn tìm gặp, học hỏi các hoạt động của các hiệp hội xã hội, bác ái để lấy kinh nghiệm cho những hoạt động sau này mà họ đang lên kế hoạch. Kết quả sau chuyến đi, Maris và Foucault đã nhận được bài học cho đời sống hôn nhân. Đời sống hôn nhân của họ được khích lệ, được củng cố từ những cuộc gặp gỡ với các đôi vợ chồng có một cuộc sống giản dị. Theo Maris và Foucault, họ đã thực sự lãnh hội được kinh nghiệm của những người sống đời gia đình. Đó là những gia đình có những va chạm và đau khổ hàng ngày. Nhưng họ biết thánh hóa nó, tìm trong chính những khó khăn này ý nghĩa cho cuộc sống hôn nhân. Các cặp vợ chồng mà Maris và Foucault gặp, họ rất yêu thương nhau, hòa thuận và khiêm tốn, ngay cả sau vài thập kỷ chung sống. Maris và Foucault nói, nhiều cặp vợ chồng đã chia sẻ với chúng tôi bí quyết giữ cho gia đình hạnh phúc. Đơn giản là cầu nguyện chung với nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính sự gần gũi tuyệt vời này với Chúa mà các gia đình Công giáo có thể trở thành những gia đình hạnh phúc, êm ấm. Cả Maris và Fuko đều mong muốn để Chúa Thánh Thần ngự trị và điều hướng mọi hành vi của họ. Phương châm cả hai khát khao đó là trở thành hơi thở của Thánh Thần. Sau một thời gian cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa muốn thế nào đối với khát khao này, thì một ngày kia, câu nói của cha Abbé de la Paix de Lande de Vanac đã linh hứng cho họ. Thiên Chúa nói với con người không qua những suy tư tuyệt vời, nhưng qua một cuộc sống thực tế, qua các cuộc gặp gỡ và các điều xảy ra hàng ngày. Từ đó, họ hiểu rằng khi một ngày trôi qua, cần phải kiên trì đọc lại ngày sống để phát hiện ra những niềm vui nho nhỏ xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. Đọc lại ngày sống để hiểu những khả năng Chúa ban cho đã đem ra thực hành thế nào. Họ hiểu rằng nước trời không thuộc về những cái mau qua của trần gian này và khó đi vào nước trời nếu sống theo tinh thần của một thế giới chủ trương mọi sự phải đem lại kết quả. Họ hiểu rằng trong các chương trình kế hoạch cuộc sống cần phải có thái độ khiêm nhường để qua những thành công của con người, mọi người thấy được công trình của Chúa Cha. Và cuối cùng, họ nhận ra tầm quan trọng của việc biết chuẩn bị chỗ đứng cho những điều bất ngờ và các cuộc gặp gỡ. Vì đó là một cách dừng lại để nhớ rằng Thiên Chúa đang hành động.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.